Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2005 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Phật học phổ thông khóa thứ 9 Duy Thức Học, bài thứ 8 về tùy phiền não. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay để niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình qua tiếp trang 35, bài thứ 8, tùy phiền não. Hôm trước mình học, mới học qua bản chất, căn bản phiền não. Căn bản phiền não thì bây giờ là qua tiếp tùy phiền não. Tức là trong 100 cái pháp, tùy phiền não tức là phiền não mà nó đi theo những cái phiền não lớn. Tùy phiền não có 20 món phiền não này là tùy thuộc 6 món căn bản phiền não trên mà sanh khởi, vì phạm vi tương ưng của nó có rộng và hẹp không đồng nên chia làm 3 loại. Tức là tùy phiền não nó tùy thuộc theo 6 cái căn bản phiền não trước mình học: tham sân si mạn nghi ác kiến. Và nó sanh ra thì những cái tâm này tùy theo nó lớn hay nó nhỏ. Bởi vì chẳng hạn như nếu mà nó lớn thì gọi là đại phiền não, nó vừa vừa thì gọi là trung tùy, và nó nhỏ hơn thì gọi là tiểu tùy. Thì tiểu tùy hôm trước mình có học, đầu tiên vào mình có học, mình có nói rồi, tức là tiểu tùy thì có 10 món, trung tùy có 2 món và đại tùy là có 8 món, cộng lại là 20 món tất cả. Vì phạm vi của nó rộng hẹp không đồng nên chia làm 3 loại, tức là mình nhớ là tất cả những cái này là mình học về cái hành hoạt của cái tâm. Tức là cái tâm của mình nó sinh ra như thế nào, nó khởi ra như thế nào, tại sao trước một cái cảnh gì mà nó lại hành động ra như vậy, hoặc tại sao nó có những cái phản ứng ra như vậy. Tiểu tùy có 10 món, mỗi món tự lực sanh khởi, phạm vi tương ứng nhỏ hẹp nên gọi là tiểu. Tiểu tức là nhỏ, mình hiểu rồi ha, thế là dễ. Tức là cái tâm này, cái lúc mà cái tâm tức là mình nói là cái trạng thái một cái hành động nào của cái tâm à, tức là ví dụ như là mình nóng giận hay là mình gì đó, hoặc là mình cười, mình vui hay gì đó thì trong lời nói. Rồi bây giờ mình nói trước đi, sơ khởi. Tại hôm trước mình cũng học rồi, tiểu tùy thì có 10 cái, tức là phẫn, hận, phú, não, tật, san, cuống, xiểm, hại, kiêu, tức là 10 cái, trung tùy thì 2 cái. Bây giờ tiểu tùy, phẫn là giận, tánh của tâm sở này khi gặp cảnh trái nghịch nóng giận, nghiệp dụng của nó làm tổn hại người, vật và chướng ngại tánh không nóng giận, dễ hiểu không? Hận, hai cái này nó đi với nhau, để mình xem, để mình so sánh với nó, cũng giống như là tam với quý vậy đó. Hận là hờn, khi gặp cảnh nghịch trước nóng giận rồi sau mới hờn. Tánh của tâm sở này là ôm ấp sự oán ghét không bỏ, nghiệp dụng của nó là nóng nảy buồn phiền và hay làm chướng ngại tánh không hờn. Thì bây giờ mình hai cái này mình thấy là cái phẫn với cái hận đó. Phẫn tức là nó nóng ra liền đó. Hoặc là nó nóng nổi mà nó có phản ứng, nó nóng nó lộ ra. Hận là nó không có lộ ra. Cũng giống như mình nói là ví dụ như ngày quốc hận hay là mối hận tình vậy. Tận hận tình tức là mình ở trong bụng mình ăn bỏ uống gì thôi, chứ còn mình không có hiện lộ ra ngoài đó. Còn nhưng mà nó ngầm, tại vì chính nó xui khiến cho mình có những cái hành động mà quái đản, giống như người khác nó thấy lên lấy làm lạ tại sao mình có những cái hành động như vậy. Thì cái đó là tại vì cái hận ở trong cái bụng mình. Thì cái phẫn là nó giận nổi ra, cái sân thì nó nổi hẳn ra ngoài. Thì chút xíu thầy sẽ nói những cái chuyện đó. Thành ra mình nói phẫn là giận, hận tức là hờn, tức là mình nói giận hờn. Thì nhiều khi ở Việt Nam mình nói chữ giận hờn, nhiều khi mình cũng không có phân biệt rõ những cái sự đó. Cũng giống như mình đọc ở trong cái mấy quyển tự vị chẳng hạn, mình nói bây giờ thế nào là ăn cướp, thế nào là ăn trộm, thế nào là ăn cắp, ba chữ nó khác nhau rõ rệt như vậy. Ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp nó khác. Ăn cướp ấy, tức là mình dùng vũ lực mà mình giật lấy của người ta. Ăn trộm ấy, tức là mình lén lút mình vào đó mà mình lấy của người ta. Còn ăn cắp á, bây giờ mình nói chữ ăn cắp với ăn trộm á, mình thấy nó tương đương giống nhau, đúng không? Nhưng mà ăn cắp á, tức là mình lén lút mà mình cho người ta không thấy vậy thôi. Còn ăn trộm á, tức là mình có cái đào tường quét vách, mình dùng một cái thủ đoạn gì để mình làm. Nó khác với lại ăn trộm. Ăn trộm tức là mình lén, tức là mình ăn trộm là cái thằng mà nó gọi là, xin lỗi quý vị, là nó thằng thông minh nhất trong ba cái đó. Thằng ăn cướp là cái thằng vũ phu, thằng ăn trộm hay là thằng, xin lỗi, thằng đúng là thằng ăn trộm ấy, tức là thằng mà nó lén lút, nó dùng nó ăn lén để cho người ta không biết là mất, mà nó người ta bị mất vậy thôi. Còn cái thằng ăn cắp á, tức là nó lén cũng lén lút như vậy, nhưng mà vì người ta sơ ý mà nó, chứ nó không phải nó dùng mưu. Thằng ăn cắp nó, thằng ăn trộm nó khác nữa. Thành ra nhiều cái quyển tự điển, ví dụ mình đời mình đọc trong một vài quyển tự điển đó, cái đầu tự điển về sau này người ta ăn cắp ăn trộm người ta không phân biệt được, người ta cho là một thứ thôi. Còn ăn cướp thì khác rồi, đúng rồi, vì ăn cướp thì nó dùng vũ lực rồi mà nó lấy đồ của người ta thì nó khác, nhưng mà ăn cắp ăn trộm là hai chữ nó khác nhau đó. Thì trong này cũng vậy, phẫn giận với lại sân đó, nó cũng khác nhau. Sân thì nó là thuộc đại phiền não kiên học rồi ha. Giờ phẫn tức là giận, nhưng mà giận thì nó phùng ra liền đó. Chút xíu thầy sẽ nói như vậy, tức là giận mà thấy nói một cái mặt nó đỏ liền, hoặc là mặt nó phùng phùng tím ra liền đó. Còn cái người mà nó hận ấy, nhiều khi mình không biết nó, nhưng mà tới lúc mà nó nổ ra một cái sau mình cũng biết. Giống như chuyện mà nhiều người ta nuôi con ở nhà đó, cứ hay bập tai mắng nó, mắng nó là nín thinh, nín thinh mà tới có ngày mà nó không có bỏ nhà đi đâu, nó tiêu bằng vía nó, trời ơi quần áo giờ tôi nói nó nín thinh rồi, nó đến rồi nó gầm trong bụng. Giờ tới lúc mà nó hận nó nổi ra thì nó khác, nhưng mà hai cái đó nó thành ra nó nguy hiểm là vậy. Ở trong này nếu ví dụ mình nói cái tâm lý học á, thì cái phẫn á, cái giận nó nổi ra liền như vậy á, thì mình nghĩ là nó nhẹ hơn, nhưng mà thật ra nó không nhẹ hơn, nó cũng giống nhau hết. Bởi phẫn hận hay là sân á, tại sao sân nó lại thuộc là đại phiền não, là tại vì cái sân nó nổi ra một cái mình thấy nó phừng ra một cái nó nổi hết. Nhưng mà xin lỗi quý vị, nó cũng giống như là ở trong thầy nói lửa dơm đốt cháy một cái là hết liền, nó cháy một cái thì nó tiêu, nhưng mà nó thì nó tiêu rồi. Còn thằng thật thì nó thùng thẳng nó lên. Nhưng mà nếu mà mình hiểu cái này, hiểu cái tâm lý này đó, tức là tâm lý học này, tức là cái duy thức học này, thì mình có thể mình hoán cải nó được. Tức là mình không nói là mình hoán cải cho ta, mình có nói mình, cái tâm của mình nó có phẫn, nó có hận, nó có sân trong đó. Thì khi mà mình biết cái hận đó, thì mình sân sửa nó dễ hơn. Tức là mình sửa đây này, cái tâm này không được, cái tâm này sai, cái hành hoạt này nó là xấu, nó là tùy phiền não, sửa nó hoặc là bỏ nó. Thì bỏ làm sao? Thì có nhiều cách, quý vị thấy mình tu rồi mình biết, cũng như lấy đá phải cỏ ấy, cũng giống như niệm Phật này. Tức là mình làm bệnh làm bà thì cũng biết, mình làm tốt làm xấu thì cũng biết, mình cứ nói mình niệm Phật, cái mai mốt mình về cực lạc, rồi qua đó là mình tu tiếp. Thì nó cũng là một phương pháp. Nhưng mà phương pháp tránh của người ta là cái, ví dụ như ở trong thiền tông ấy, là người ta nhìn vào thẳng vào cái tâm của mình, thấy rõ nó là cái gì, mình thấy rõ cái nguyên nhân thì mình sửa nó dễ. Rồi dĩ nhiên phải sửa, thì ra quý vị thấy là cái phẫn, cái hận, phẫn tức là giận nhá, hận tức là hờn, dễ hiểu phải không? Tại mình nhớ cái này, bởi vì phẫn hận tật, phẫn hận phú não tật san cuống diệm hại kiêu là 10 cái, 10 cái tùy phiền não. Mình phải học thuộc lòng á, chứ không phải đùa đâu. Bởi vì 100 cái pháp này á, nếu mà mình không học, mai mốt qua tới phía dưới á, rồi tới ta duy thức tăng thực tụng thì tới lúc mà nói thì mình không có nói trở lại nữa, mình phải hiểu liền. Những cái thuộc tiểu tùy tức là nó nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà mình không nghiên cứu cái đó, mình không thấy được nó thì mình không hiểu được và mình không sửa được. Phú não, phú tức là che giấu, cái này mình biết rồi ha, cũng như là vô phú hữu phú đó. Trước mình phân biệt hai cái mặt na thức với cái a lại gia thức phải không? Học rồi, cái a lại gia thức á với mặt na thức nó đều là vô ký hết. Nhưng mà cái mặt na tức là nó là hữu phú, còn cái a lại gia nó là vô phú, tức là cái mặt na thức là nó có che giấu được, bởi vì nó là cái ngã thức. Và cái mặt mình thì dĩ nhiên là tốt thì phô ra, mà xấu thì che lại, phải không? Thì cái gì mà mình muốn cho người ta biết thì mình mới phô thôi, chứ còn cái nào không thì mình giấu, mình che, mình làm cái nào mình lợi, mình làm bệnh, mình sai, mình che, hoặc là mình đổ thừa, thì cái chuyên môn như vậy. Tuy nhiên không phải cái nói mình nói, nhưng mà mình hiểu cái này gọi là phân tích cái tâm lý học này, cái phân tích cái tâm của mình, thì mình mới thấy tại sao mà mình như vậy, mình hành động như vậy, tại sao mà mình nói là mình tu, hoặc là mình là cái ông này bà nọ, hoặc là mình nói mình tu bao nhiêu, hoặc tu theo pháp môn gì mà nó vẫn còn kỳ cục nữa. Sao người sẽ nói tôi là thiền sư mà sao tôi vẫn bậy chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì để mình hiểu, phú tức là che giấu, tánh của tâm sở này vì sợ mất danh giá và tài lợi nên che giấu tội lỗi của mình, nghiệp dụng của nó là hay ăn năn buồn và chướng ngại khí không che giấu. Cái này mình nghe mình thấy nó kỳ cục. Nghiệp dụng của nó là hay ăn năn buồn và chướng ngại khí tánh không che giấu. Cái chữ ăn năn này mình không có nên hiểu theo cái kiểu mà là người Việt thông thường mình. Bởi vì mình thường thường ở cái xứ mình, cái chữ ăn năn ấy, mình hay mình đụng chạm với những cái người mà những tôn giáo khác, thì cái ăn năn nó giống như sám hối của mình, phải không? Mình trong đạo Phật đó thì mình gọi là sám hối, cái người mà đạo Chúa thì người ta gọi là ăn năn. ăn năn, tức là người ta làm cái gì mà người ta sai rồi người ta thấy là người ta làm hối hận cái chuyện đó, và người ta thề người ta cải sửa lại. Nhưng mà thường thường cái ăn năn tội á, ăn năn cái lỗi của mình á, tức là phải công khai tố, tức là che giấu, thì trên cơ sở này á, thì mình không nên dùng cái chữ ăn năn ở đây, bởi vì phú nó lại đã bản chất là che giấu rồi. Giống như bây giờ mình nói tâm lý học phải không? Tức là bây giờ một bác sĩ tâm lý trị bệnh trị liệu chẳng hạn, đó, tức là psychotherapist, thì người ta vào người ta cố tìm, người ta ngồi người ta hỏi đời ông đời cha, hỏi đủ thứ hết, ông ăn thích ăn cái gì, thích chơi thể thao cái gì, hoặc là vợ ông nó mập hay nó ốm, vợ ông người Mỹ người Việt, nó hỏi những câu mình nghe thì lãng xẹt, nhưng mà thật ra người ta hỏi cái đó để người ta liên hệ những chuyện đó vô, đó. Liên hệ tất cả đó và tìm những cái này, thì cái phú là vậy, phú là che giấu. Thành ra mình sẽ cố mình tìm cách che giấu, nhưng mà bác sĩ người ta cũng giỏi lắm, tức là người ta có những cái phương thức để mà người ta hỏi 2-3 câu thì người ta match vô, thì thấy nó lòi ra câu này sai, tức là y có xin giấu cái chuyện gì đây. Ví dụ bây giờ vô hỏi, bây giờ chuyện đơn giản thôi, tôi lấy ví dụ quý vị giờ vào hỏi, thế ông ho nhiều quá, hỏi ông có hút thuốc không? Không. Ông mà có không? Không, bây giờ tôi không hút, tôi bỏ rồi, bỏ lâu rồi, ngón tay nó còn vàng khè mà mình hừ lướng là cảnh mùi thuốc hết trơn. Còn chập thì ông nói không, tôi bỏ lâu rồi, nhưng mà tại hồi nãy tôi gặp bạn tôi mới hút lại điếu thôi, phải không? Thì quý vị như vậy, những cái phú như vậy thì nó làm chướng ngại, bởi vì ở đây này nó chướng ngại tiếng chung không che giấu. Cái này mình không phải nói là tội lỗi gì hết, nhưng mà quý Phật tử thấy nếu mà cái phú, tức là cái tính che giấu của mình hay che giấu như vậy thì mình sẽ không thể nào làm tốt được. Bác sĩ người ta chữa mình cũng được, hoặc người ta sẽ lôi qua những chuyện khác, người ta nói ok ông bảo ông không hút thì thôi tôi không thèm chích cái phổi nữa, chết lỡ mình bị ung thư, mình bị gì chết. Thành ra cái đó là lỗ cho mình thôi. Những cái phú nó vậy, nghiệp dụng của nó hay ăn năn buồn và chướng ngại tính không che giấu, tức là nếu mà thật sự buồn là tại sao buồn, là tại vì mình biết được cái đó nó bệnh. Chứ còn nếu mà cái tâm mình nó không biết nó buồn, bởi vì quý Phật tử phải để ý, hôm trước mình nói rồi, có cái hạng nhất trên đây như vậy, tức là những hạng mà người ta không biết phải biết quấy thôi, tức là người ta biết nghĩ thật sự nó ở đời như vậy, bởi vì hầu hết ở đời là người ta nghĩ có tài là tốt, tức là có tiền bạc nhiều là tốt, có danh vọng cao thì càng tốt nữa, phải không? Phải gọi là ông này bà nọ. Chứ còn nếu mà mình gọi là thằng này thằng kia là mình bực, thì đó bởi vì mình chạm cái tự ngã của mình. Thành ra mình cái phú này của nó là như vậy. Những cái chuyện ví dụ như là hồi xưa mình làm cái chuyện gì mình không thích nói cho người ta, mà cái này nó rất là đối với người Việt mình nó rất lớn với mình. Thành ra tôi không nói là mình chê người Việt, nhưng mà người Việt Nam ưa có cái thứ đó, tức là nói xin lỗi có cái mặt ngoài, chứ cái mặt trong ấy thì nó khác. Giống như ngày xưa hồi nhỏ mà tôi nghe hát bài cái áo khe thân tàn, tôi nghe cái bài bây giờ bài hát cũ mềm, cái áo khe thân từ ngày tàn, chú bác anh em quen trong làng bỏ mình đi, nó lờ mình đi thì là sao, là tại cái mặt ngoài của nó rất quan trọng. Thành ra bây giờ tôi nói, sở dĩ tôi nói như vậy là tại sao, nhưng mà thử thấy những cái văn hóa ngoại quốc á, ngay cả người Tàu cũng vậy, người Tàu người ta không che bằng mình đâu, Tàu nó cũng là thầy mình đó, nhưng mà nó không che bằng mình, bởi vì là sao, thứ bên Tàu này, bên Pháp này, bên Mỹ này, tất cả những thứ đó, sở dĩ mà cái văn minh nó tiến bộ, cái văn hóa nó tiến bộ là sao, bởi vì nó có những cái biography, tức là mình nói là cái bằng cái tiểu sử, hoặc là cái tiểu sử của mỗi người, người ta nghiên cứu dữ lắm. Và mỗi lần mình ở bên Mỹ này chẳng hạn, quý Phật tử mình đi làm đâu một cái thì người ta hỏi cái CV phải không, tức là curriculum vitae, tức là trong đó mình khai hết ra, tức là mình nói tôi tốt nghiệp, tôi sang ngày nào tháng nào ở đâu, nhiều khi nói cái con ông nào bà nào á, học trường gì, năm bao nhiêu, từ bao nhiêu được cái bằng gì, rồi có học ở đâu, có liên hệ với ai, có thích cái gì, hobby là cái gì, thích trồng lan, thích đánh tennis hay là thích làm cái gì, ví dụ vậy, có vợ không, chưa, mấy con, có ly dị hay không ly dị, mình khai hết cái đó rồi gọi CV. CV thì ai nữa cũng có, Mỹ người ta hầu hết là mỗi năm người ta đều update cái đó hết, là người ta có đi làm cái gì, bao giờ người ta cũng hỏi chuyện đó hết, mà người ta công khai. Che giấu cũng được đâu, bởi vì che giấu hồn nó lòi ra, bởi vì quý Phật tử có nghe trên TV chắc đọc báo vậy, thì thoảng những cái ông mà làm quan chức của Mỹ lâu lâu bị nó lôi ra là ngày xưa giả, trong CV của y ghi như vậy, nhưng mà thật sự ở ngoài không có như vậy, mà nói là có bằng này, nhưng mà hồi nó check lại cái trường đó không có cái bằng đó chẳng hạn. Nhưng mà ít ra là những cái văn hóa của Mỹ này với người Tàu người ta có những cái đó. Thành ra bây giờ quý Phật tử mình tìm lại, hỏi là ông Khổng Tử nó có ai thì người ta biết được. Chứ Việt Nam mình, tôi nói xin lỗi quý vị, rất là khó. Ngay như bây giờ mà tôi nói xin lỗi, bây giờ mình nói chuyện Phật tử thôi, là mấy ông sư cũng vậy, cái tăng tịch ấy, nó không có. ở Việt Nam mà lúc cái giáo hội Phật giáo mình gọi là Phật giáo quốc doanh, bây giờ người ta làm cái tăng tịch, tức là bắt mấy ông sư phải bắt mấy ông sư bằng niệm về phải có những cái thẻ, tức là những cái thẻ đó trong đó phải nói rõ rồi là sanh ở đâu, ở tu chùa nào ra, tu ngày nào nữa, mà người ta phản đối dữ lắm. Người ta nói là ôi cái đó là mấy ông nắm, thì cũng có lý của người ta, nhưng mà rốt cuộc ra bây giờ ở Mỹ này cũng vậy, có tăng tịch chứ không phải không. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày xưa làm, nhưng mà rốt cuộc là không ai làm hết, không ai chịu nộp nữa. Sự thật là nó như vậy. Thành ra bây giờ quý Phật tử mình tìm cái tiểu sử của người ta không có. Đó là mình nói trong thầy thôi, chứ đừng có nói ra ngoài đời. Ra ngoài đời thì thôi, dĩ nhiên người ta embellish, tức là người ta gọi là người ta hoa mỹ nó ra. Ví dụ như cái chuyện ngày xưa đó, cái chuyện là người ta phải đi ở đợ hay người ta gì đó, hay là bố là có hai vợ, người ta con chồng thứ hay gì, thì người ta ém chuyện đó đi, nhiều khi người ta lờ. Thì người ta lờ là chuyện đó cũng của người ta thôi. Nhưng mà ý của tôi muốn nói trong này, cái phú á, nó là cái căn bản của nó. Phú tức là cái dầu, cái che giấu, che đậy. Thế nên khi mà mình che đậy á, thì mình làm cho cái tâm mình nó có những cái hành hoạt nó kỳ cục, nó khác hẳn ra, và cái tư duy của mình nó sẽ khác ra. Buồn và chướng ngại tính không che giấu, thì chướng ngại tính không che giấu tức là sao, mình không thành thật. Và cái thành thật là cái rất là quan trọng ở trong đạo Phật mình, tức là không nói dối, tức là đừng cái đó giới nặng, giới không nói dối, mà mình nói dối là bệnh hết. Não tức là buồn buồn, trước mình nói rồi phải không, phiền não. Não tức là não loạn, đụng cái động cái tâm mình. Khi gặp cảnh nghịch trước giận hờn rồi sau mới buồn, tánh của tâm sở này hay nhớ lại những cảnh cháy nghịch đã qua rồi sanh buồn phiền. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không buồn. Thì ra nếu mà ví dụ bây giờ mình chỉ nghĩ não tức là mình buồn, buồn tức là mình rầu, rầu khổ hay là sầu buồn gì đó, thế thì là cũng đúng đó. Cái này thì ví dụ như trong văn chương thì quý vị nói là cái đó kêu mình spleen. Spleen đó thì nó mới có yến sĩ phi lý thuận, phải không, có inspiration. Cái người mà tâm thấy liễu vũ ven hồ hay gì thì người ta mới làm thơ được, phải không? Chứ còn cái người mà không nhìn cái liễu vũ thôi cũng đi ngang thì không bao giờ làm thơ được. Thế giờ trong văn chương thì nó hay, những cái buồn những cái gì thì nó hay, nhưng mà đối với cái tâm mình á thì cái buồn này nó không được. Thật ra buồn tức là không phải là buồn phiền như vậy, tức là những cái chuyện rầu rầu á, não tức là mình nói là nó động cái tâm mình. Nghiệp dụng của nó là làm trái chướng ngại tánh buồn. Tại đọc này thì dễ hiểu phải không? Đâu có thắc mắc gì không? Tập tức là tập đố ganh ghét tánh của tâm sở này, hay ganh ghét đố kỵ những gì mà người ta hơn mình. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không tập đố và sầu khổ lo buồn. Thì cái này nó cũng là tùy phiền não. Thì quý vị thử thấy tất cả những cái người mà người ta xuất gia đó, người ta khi người ta học duy thức á, 10 cái này người ta phải thuộc lòng. Thấy không? Phẫn hận phú não tật sanh cũng xỉm hại kiêu rồi. Vô tạm vô quý rồi đó, rồi chọc rồi hôn trầm, 8 cái đó người ta cũng phải thuộc. Nhưng mà những cái đại tùy đó thì nó rất hơi rất đối chút xíu mình sẽ nói tới. Nhưng mà ít nhất là những cái tùy phiền não này là những cái mình thấy được và mình dễ phá hơn tất cả những cái đại tùy hơn. Thành ra người ta phải học thuộc lòng, vậy tập rất là tập đố ganh ghét, tức là mình cái bằng là ganh tị đó, tướng Việt Nam mình nói ganh tị thì cái đó đúng rồi. Bởi vì cái này nếu mà ganh ghét đố kỵ những gì người ta hơn mình thì ở đời nó giống vậy. Tức là cái đó là tâm, thì nên mình nói ở đời tức là mình nói cái tâm phàm phu. Phàm phu tức là mình không tu. Khi mà mình tu thì mình phải thấy cái đó nó là sai và nó làm chướng ngại cho cái đường tu của mình. Và khi mà mình thấy nó là cái chướng ngại cho cái đường tu của mình thì mình phải dẹp nó. Ít nhiều cũng chặt bớt nó đi. Ví dụ bây giờ mình thấy cái đó, ví dụ bây giờ mình thấy chẳng hạn như là một cái cây nó mọc trước cái đường đi của mình. Nếu bây giờ mình không nhổ nó, ít ra mình cũng chặt nhánh, chặt cành hoặc là tránh né nó đi, chứ đừng có đụng chạm tới nó. Hoặc là mình làm cách nào trước sau mình cũng phải diệt nó được. Nếu mà mình diệt nó được thì lúc cái đường đi mình nó thông đó. Còn nếu không diệt được nó thì nó vẫn còn nằm đó. Cái tập đố nó cũng như vậy, hoặc là cái vẫn hận phú não, tất cả những cái này nó đều như vậy hết. Tức là mình ganh tị thì quý Phật tử biết cái ganh tị là cái xấu xa nhất thế giới. Dĩ nhiên là gì, bây giờ quý Phật tử thấy người ta làm tốt cũng chửi, mà làm xấu thì chửi đã đành rồi, mà làm tốt mình ghét nó, phải không? Giống như bây giờ quý Phật tử để hôm qua tôi thấy người ta ở dưới kia, dưới Texas, New Orleans thì người ta chạy muốn chết luôn. Rồi mấy ông quan chức thì chạy tới đọc ít cua thì chạy tới xoa dầu cho nước cho gì tùm lum hết. Rồi đồng thời ở trên Washington DC thì cũng đứng biểu tình impeach Bush, bắt bỏ tù ông Bush rồi đủ thứ trên. Ông đứng hùng hổ lắm, đứng nói hét lung sùm. Tôi coi C-SPAN mà, tại lúc tôi coi mấy cái đài kia rồi bật quang kia coi thử C-SPAN, thấy ông đứng hùng hổ nói văng nước miếng tùm lum hết. Thấy dữ quá trời ơi, chắc là người ta ủng hộ. Xong cái máy nó quay nhìn xuống dưới là có ba ông đứng dưới, nó giọng mênh mông dần, nó có ba người đứng dưới thôi. Mà nó cũng hô, tại vì nó ăn tiền nó phải làm như vậy, ví dụ vậy. Khi mà mình tập đố, tức là có những người mà ta không thích, ví dụ người ta không thích mình thôi, quý vị từ bây giờ đi làm trong sở làm, người ta không thích mình, tôi nói xin lỗi quý vị khó sống rồi phải không? Cái chuyện mình biết rồi gì? Trước sau nó nghĩ nếu mà nó xét mình thì thôi chết mồ, nó đi mình tối đau, nó coi như là đi đầy lô rồi, nó tiếp mình đi chính xác rồi nó. Cái gì tức là cái gì nặng thì nó chấn cho mình, cái gì khó nó sẽ chấn cho mình. Còn nếu mà ví dụ như mình hơn nó, hơn nó mà nó ganh tị á, thì cái đó cũng chết nữa, bởi vì lúc đó là nó sẽ dùng những cái thủ đoạn nham hiểm. Thì quý Phật tử thấy nhiều chuyện lắm, chứ không phải. Thì cái này quý Phật tử biết là tùy mình thôi. Bây giờ mình nói người ta, nhưng mà thật ra bây giờ mình nói tự mình như vậy nhé. Mình thấy chẳng hạn như người ta nói ông này, tôi mới viết được cuốn sách, hoặc là tôi mới làm được bài thơ hay lắm, ông đọc cho tôi xem. Mình đọc một cái, mình chưa đọc, mình nghe nói làm thơ cái là mình đã hơi buồn rồi, phải không? Mình nói như là ông giỏi quá, ít nhất thì mình khen cũng sẽ giao đi, không được nữa. Ôi thơ gì, thơ này, thơ gì là thùng. Ta ngồi thơ này là bằng máy thì thôi đó. Hoặc là khen câu lý lệ thì làm sao nói người ta, hoặc là đưa câu người ta đưa thơ cho mình thì mình không phổ biến cho người ta. Làm những chuyện tật đố như vậy, tật đố là ganh ghét, đố kỵ của nó. Những gì mà người ta hơn mình, thầy cho quý Phật tử thấy khi mà mình tu á, thì 10 cái hạnh của phổ hiền mình tụng phải không? Hạnh thứ 5 là cái hạnh đó, là cái hạnh tùy hỷ công đức, đúng không? Năm là tùy hỷ. Tùy hỷ tức là người ta làm cái gì thì mình vui theo đó. Ví dụ như người ta, mình nói trong chuyện trong chùa thì các thầy hay nói vậy, người ta lại người ta cúng, người ta cúng được cái này mình không thích đi nữa, hoặc là mình không vừa lòng, nhưng mà ít nhất người ta cúng, người ta nói cái đó cúng cho chùa thì thôi mình cũng heo ăn thì đi, chứ mình đừng nói cái đồ này nó để chật gà ra, nó bị đập nó đem lên chùa, ba cái đồ đó nó bắn gà ra xeo cũng được, nó mới đem chùa. Mình nói cái đó mình tật đổ thôi, mà cái đó nó không tốt. Thì ra những cái chuyện nó như vậy, nghiệp dụng của nó là chướng ngại tính không tật đố và sầu khổ lo buồn. San tức là bọn sẻn, san tham á, cái chữ san tham. San tham tức là bọn sẻn, bọn sẻn tánh của tâm sở này, bọn sẻn ít lắm không chịu ban bố tiền bạc hay giao giáo pháp cho người. Nghiệp dụng của nó là bộ quy muốn mà nghèo nàn phía dưới này. Thật sự chữ bọn sẻn nó tức là mình nói là ích kỷ, chữ ích kỷ là quý Phật tử hiểu nghĩa gì. Nhưng mà thật sự ra những cái người mà ta có văn hóa chút xíu thì mình nói ích kỷ cái nghĩa nó khác nha. Ích tức là làm lợi, kỷ tức là của mình. Ích kỷ tức là làm lợi cho mình, chứ không phải ích kỷ theo cái nghĩa mình hiểu thường. Thường thường mình nói ôi người này ích kỷ, tức là thằng đó bòn sẻn, tức là thằng đó bòn sẻn mà cứ bằng lo cho nó mà cái gì nó cũng vô ấy, thì mình gọi là ích kỷ phải không? Chứ trên thực tế, trên thực tế cái chữ nghĩa của chữ ích kỷ là khác. Thì nhà mình có chữ ở trong đạo mình hay nói là ích kỷ hại nhân. Ích kỷ tức là lợi cho mình, hại nhân là hại cho người. Hễ cái gì mà là lợi, hại lợi cho mình thì phải hại cho người. Chứ mình đừng có nói theo kiểu mà mấy ông mà bây giờ mà nó nói cái mà win-win situation đó, tức là mình được, mình thôi cái làm cái này thì vừa lợi mình mà vừa lợi người, ít khi có chuyện đó lắm. Bởi vì ở đời nó như vậy, nhưng mà nó dùng những cái gì, nó những dòng mè nó thoa mỡ lên trên nó, thì mình nhìn mình tưởng là mọi cái này mình có lợi mà người ta cũng có lợi, không phải chuyện đó đâu. Ở đời bao giờ cũng vậy, hễ mình lợi nhé thì người ta phải thiệt, mà mình lợi mình thiệt thì người ta có lợi, có vậy thôi. Bao giờ nó cũng có cân bằng như vậy, chứ không thể nào. Cũng giống như bây giờ tôi lấy ví dụ quý vị, bây giờ mình có miếng đất, ví dụ bây giờ mình có đất đi, bây giờ có hai người, nếu bây giờ mình ra sức mình làm hết mà có hai người thì hai người cùng ăn nó đó, thì cái người mà không thì làm ít đó thì người ta cũng phải được hưởng như mình phải không? Mà nếu mà như vậy thì mình lỗ, người ta lợi gì? Còn nếu bây giờ hai người cùng làm cùng chia ra nhau thì cái chuyện đó ít, thì cái đó nó không có vấn đề san trong này nữa, mà cái đó là công bằng đồng với nhau thì nó khác. Thì san ở đây là bòn sẻn, tức là khi mình nói bòn sẻn tức là mình rít rắm ích kỷ, tức là mình không chịu bỏ tiền ra thôi, không phải như vậy. Bòn sẻn này á, tức là nó không phải những không chịu ban bố tiền bạc hay giáo pháp cho người, tức là ích kỷ, tức là giữ lại cho mình, có lợi cho mình. Mà cái này quý Phật tử thấy rõ, nó làm cho cái mình á, trở thành một cái thứ quái thai, tức là một cái thứ mà ở ngoài đời á, thì nó lợi dữ lắm, bởi vì nó sẽ làm lên bởi vì nó đè được người khác. Nhưng mà ở trong đạo thì nó rất là tệ hại. Tôi lấy ví dụ, bây giờ mình biết được cái này đi, mình đọc được một cuốn sách thôi, là nói xin lỗi mình ai cũng tốt đấy. Bây giờ mình có học là mình nhờ biết được cái này, nghe được cái này, cái gì mình biết được, xong mình nói, ui cái này hay quá này, ông bà hay anh chị mình biết cái này không? Đây này, cuốn sách này hay cũng đọc, thì cái đó là mình đàng hoàng, phải không? Chứ còn kia, ui cái này hay quá, giữ đó, làm miếng, để giữ miếng đó, mình hơn nó được. Chỉ còn tôi, chứ không tôi nó cũng biết bằng mình rồi thôi, mai mốt mình đâu có đi mình lòe ra được, phải không? Cũng giống như mình thợ ở ngoài đó, thì đối với lại nô nét cái phao phải không? ở ngoài đời nó có cái mánh đó thôi, nhưng mà cái mánh đó thì nó giấu, bởi vì ai cũng biết được người ta không làm. Cũng giống như tôi nói xin lỗi quý vị, hồi mà tôi còn nhỏ đó, mình đi học làm bánh tiêu chả quẩy muốn chết, đâu qua tôi giờ dạy mình không bao giờ người ta dạy mình làm bánh tiêu chả quẩy, phải không? Mà nó làm gì o ở gì đúng nó chỉ có cái mánh đó thôi, mà nhất định nó không dạy. Nó nói mình về cũng nhồi bột ha, bỏ con men, phải không? Còn thôi bộ số tạ tùy theo mình, nhưng mà thường thường bột men nó suối mình là xài số tạ mà, nhưng mà số tạ vô ấy, thì mùi nó có mùi, thì cái bánh mà bánh tiêu mình làm cái đó hồi lên có mùi. Thường thường nếu mình làm bằng men đó, bằng men men loại men bánh bò mình làm mình nhồi lên được cũng ủ ủ xong rồi nó vào buổi sáng giờ cũng cán cán nó ra, cán nó ra xong cắt thành miếng tròn tròn vậy đó, xong in mè trên nó rất mè in xuống, xong rồi lấy cái chảo thật nóng á thả vào chiên đó, phải không? Chiên vào xong cái cầm nó giống như là cái gì đó, cái bánh xẹp xẹp giống như cái miếng pizza vậy thôi, nó nhất định nó không nổi. Mà trong khi nó chiên thì nó không cho mình thấy, nhưng mà bột nó rơi đôi ra chỉ mình lúc nó chiên ra cái bánh nó lấy phồng lên vậy. Mà hỏi nó làm sao thì nó lấy bột của mình nè, bột của mình cũng làm vậy thôi, mình quý Phật tử thấy không? Thành ra nó chỉ có một cái bánh đó nhưng mà nó giấu đó, cái bòn xèm của nó là nó giấu cái nghề đó thôi để mà nó làm ăn thôi. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, cái nó kêu bằng bí kíp, phải không? Bí kíp nhà nghề cũng giống như chuyện ngày xưa quý Phật tử mà đọc mấy cái chuyện Kim Dung á biết rồi chứ, ông thầy là bao giờ vậy, nó giống một cái bảo bộ bừa bối của nó, giống như nhà bất quần nữa thì nó đi nó kiếm tịch tà kiếm phổ nó giống nó chết nữa cái nó tranh nhau, phải không? Tranh nhau rồi té ra một hồi tịch tà kiếm phổ ông luyện xong cái là ông liệt dương luôn. Nhưng mà tự nhớ đọc chuyện nó đối gì, phải không? Nó làm bừa bối để mà nó đánh thằng Lệnh Hồ Sung, nó mới nắm mũi thằng Lệnh Hồ Sung được, chứ Lệnh Hồ Sung nó giỏi quá mà nó đi nó học mấy kia đâu có được, mấy thầy khác. Thì ra nó nghĩ là nó nắm được cái bừa bối. Thì bây giờ quý Phật tử thế, bây giờ mình làm bánh tiêu cũng vậy. Thôi bây giờ nói cho nó dễ đi, học được cái bí kíp này không? Về trước khi mà quý vị chiên xuống á, cán dẹp nó xuống rồi thả xuống nó mới nổi. Lý do cũng dễ lắm, cái này khoa học. Thì tất cả những cái bí kíp á, qua bên Mỹ này á, thì mình học là người ta dạy hết rồi. Là vì khi mà lúc mà nó nổi lên á, mình làm cái bột ở trong cái men nó nổi lên, phải không? Thì nó có những cái gas, những gọi là có những cái bóng bóng hơi trong đó. Giống như bây giờ mình ăn cheese mà nó có lỗ, ví dụ như loại cheese mà Swiss cheese nó có lỗ. Thì những cái đó nó tức là cái hơi trong đó, nó phát ra. Khi cái hơi trong cái bánh á, nó phát ra như vậy, mà nếu mà mình bỏ xuống mình chiên á, thì nó cũng giống như vậy thôi, nó không làm gì hết. Còn khi mà lúc mà mình để xuống mình cán dẹp nó xuống cái á, thì tức là cái bóng bóng ở trong á, nó không bị bể nhưng mà nó bị xẹp xuống. Bởi vì mình phải dùng cái loại bột bột mì mà loại bột mì số 11 á, chứ không dùng loại bột mì số 8 được. Tức là mình nói theo kiểu Việt Nam, tức là theo của Mỹ á, tức là bột mì mà phải có gluten nhiều. Cái chất gluten là cái chất mà nó dai nhách đó, để làm mì căn á. Chứ cái thứ bột mì mà nó lấy mì căn ra rồi thì thôi không làm được. Phải lấy cái thứ mà có mì căn như vậy, tức là nó dai nhét như vậy. Thì cái đó nó làm cái bong bóng giống như cái bong bóng xi gông này. Lúc mình bóp xẹp xuống thì cái hơi nó bị nén xuống. Thả vào cái chảo chảo nóng mà phải nóng, thả nóng cái thì nó phồng ra liền. Bị tất cả những cái hơi trong nó phồng ra. Cứ từ đấy rồi nó. Thì cái đó nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái bí kíp chỉ có một cái cán đẹp thôi, nhất định không dạy mình. Thì cái đó, quý vị thấy không? Qua Mỹ thì mình biết rồi. Nó bánh tiêu chả quẩy gì cũng vậy trơn. Bây giờ quý vị về nhiều khi hồi trước đầu tiên tôi mới làm á, mới qua Mỹ này người ta còn dạy tôi làm, mà Mỹ nó nói thiệt, mày làm bánh tiêu bằng mày làm khỏi nhồi bột đó, mày làm có 5 phút hồ mày ăn à, khỏi nhồi bột đó, tôi có tin phải không quý vị? Mà thiệt nó chỉ cho mình, thì tôi chỉ cho quý vị nó không giống lắm, nhưng mà ăn đỡ ghiền nó, ví dụ không nó không có gì về mua cái biscuit mà nó đông lạnh nó biết không? Đúng mà cái thằng mà Pillsbury á, biscuit nó để từ trong nó đông lạnh về đập ra cho nó bể, phải không? Bể cái lấy mấy cái đó ra rồi cũng để ra ngoài vậy, nhưng mà phải để cho nó ấm, để cho ấm cho nó lên men trở lại, cho nó nổi lên đó. Xong rồi mình cũng ra ngoài khán đẹp một cái bỏ xuống chiên, nó cũng nổi lên như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên nó không phồng hầm giống như bánh tiêu, mà ăn đỡ ghiền nó cũng có mùi đó. Mà quý vị dùng cái đó, quý vị làm bánh bao cũng được đó. Bánh bao làm cũng 10 phút hồ hồi mới qua mình làm vậy. Cái đó là mình nói sang, tức là bọn xẻn giết rắn quả như vậy, nhưng mà ích kỷ, tức là cái gì mình biết mình giấu, hoặc là cái gì mà mình của mình giấu giếm những chuyện đó đi, còn những chuyện khác cho người ta mình không phổ cho người ta biết nó. Tức là nghiệp dụng của nó là ăn mặc nghiệp cực tích chữ tài sản và là chứng ngại không bòn sẻn. Cái này mình nói chuyện dí dắm ở ngoài thôi, tức là những người mà không có văn hóa thôi, người ta chỉ biết tiền thôi, nhưng thì nói vậy. Cuống tức là dối, cuống tức là dối, thì cái này là tội nặng rồi, quý Phật tử biết không? Tánh của tâm sử này dối gạt người để lợi mình, nghiệp dụng của nó là làm việc không chân chánh để nuôi sống và chứng ngại tánh không dối gạt. Cái này thường quá, tôi nói xin lỗi quý vị. cái người thường ở đời á, một ngày á, mình cuống, tức là mình nói dối ít nhất cũng mấy ngàn lần ấy, chứ mình đừng nói muốn nói hai lần, mở miệng ra là nó láo, nó dối rồi, thật sự thật là như vậy. Nó ngay ung sư cũng vậy, nó chứ phải đừng đùa đâu. Mình tu á, thì mình tu đàng hoàng, có đâu mình nói cho đó, mình không biết mình nói không biết, mình biết mình nói mình biết, chuyện đâu có hơn thua gì ai đâu quý vị, phải không? Nhưng mà người ta làm không được, nhất định phải nói dối, nhất định phải nói dối. Trời, tôi nghèo quá, tôi không có cho tôi tiền tôi đi. Những chuyện đó sự thật là như vậy, phải không? Thì dối ngại gặp người để lợi mình, nghiệp dụng của nó làm việc không chân tránh để nuôi sống và chướng ngại tính không chướng gặp. Trường nghiệp dụng của nó làm việc không chân tránh để nuôi sống và chướng ngại tính không chướng gặp. Mà quý vị để ý chuyện đó, mình nói chuyện quả báo gì hôm trước, tức là mình làm bất cứ cái gì đó, hã có nhân thì có quả, không sai chạy. Thế giờ hẽ mà nhân gì, nhiều khi cái nhân đó mình nghĩ là mình làm phải, nhưng mà nó không phải, giống như hôm trước mình mới nói rồi phải không? Mình nhớ cái nó, cái thức hôm trước mình nói rồi, tức là cái dị thuộc thức. Hôm trước mình nói học về cái bài đó, sau bây giờ mình không nói trở lại vì cái đó mình nói thì dài. Tức là hôm trước mình nói cái dị thuộc thức rồi, tức là cái nhân như vậy, quả như vậy. Bởi vì những cái tánh ở trên của mình là phú não tật san, thành ra mình nghĩ là ví dụ như là mình làm cái tốt, làm cái điều này mình nghĩ là tốt cho người ta, thì mình sẽ hưởng cái tốt như vậy. Nhưng mà đúng ra cái đó là đối với cái tâm phàm phu của mình nghĩ là nó tốt, nhưng mà đối với cái người mà giác ngộ hoặc người biết đạo thì cái đó nó không tốt, mà mình cứ cho nó là tốt. Tôi lấy ví dụ quý vị, có người ta muốn chay rồi, ôi đi ông bác sĩ đó, ông ấy nói ôi bà ăn chay không được đâu, bà có chữa, nhất là có chữa nó không được, phải ăn chay thịt vô để cho nó có chất bổ. Mà chất bổ gì mà chất thịt, có chất thịt nữa thì nó chứ không thôi thì con bệnh này bệnh nọ. Thì nó nói xin lỗi quý vị, chuyện nó đúng hay nó sai. Bây giờ mình nói á, không có sách vở nào trong y khoa á, mà dạy người ta là có chất gọi là chất thịt á. Cái chất ở trong thường thường chất đạm thì mình nói là protein, phải không? Cái protein thì nó có nhiều loại đó, những cái loại amino acid nó có nhiều loại khác nhau. Nhưng mà những cái loại đó phần nhiều nó đều có trong rau cải hết, hoặc là có những cái ở trong những chất không phải là chất thịt. Thành ra ở trên đời quý vị, nhiều cái quốc gia đó người ta đâu có thịt mà ta ăn, nó sự thật là như vậy. Ngay cả Việt Nam mình ngày xưa cũng vậy nữa, hoặc là mấy xứ đó, nghĩa là chỉ là có lễ Tết hoặc dỗ thì mới là có miếng thịt ăn thôi, chứ còn ngày thường nó xin lỗi, giống như Việt ngoài Bắc mà nói gì đó, bữa nay đâu muốn với lại đậu rán và mơ nuôi bữa nay như thường, tức là đâu muốn với đậu rán thôi, đậu phụ, tức là đậu hũ chiên thôi, chứ đâu có thịt cá gì. Cái đó ý là mình muốn nói thì dối, tức là như vậy. Xiểm bỡ đỡ nịnh hót, xiểm tánh của tâm sở này lựa thời thế nịnh hót bỡ đỡ người, nghiệp dụng của nó là không nghe lời chỉ giáo chân chánh của thầy bạn và làm chướng ngại tánh không du nịnh. Tức là xiểm, tức là mình gọi là ngọt ngào nói với người ta. Thì cái này nếu mà mình học ở ngoài đời, nhất là học mấy ông đêm càng gì hay gì cũng từ nữa, là mình nghĩ cái này nó là đúng gì, phải không? Ai đời cũng thích ngọt, đấy, nó ngọt lọt tới xương. Giờ mình nói cũng một câu đó mà mình nói thì người ta khoái, nhưng mà mình thấy ở trong đạo đó thì nó sai rồi. Bởi vì thứ nhất á, là nó không đúng, là nói cái lời nó dối. Cái thứ hai á, là mình tăng trưởng cái ngã ái của người ta. Và khi mình làm cho nó tăng trưởng cái ngã ái của nó là mình giết nó, đúng không? Cũng giống như bây giờ quý Phật tử mình thấy tăng trưởng ngã ái, bây giờ mình nói cái đó nghe thì lớn hơn, bây giờ nói dễ dàng này. Mình ở Việt Nam á, thì ít người nào có cái nhà, có cái xe, phải không? Quý Phật tử qua Mỹ là tôi nói xin lỗi quý vị, mới qua hay là qua được ít thời gian là người nào cũng có xe, cũng có nhà. Mà muốn mua cái nhà bự bây giờ nó cũng dễ lắm. Cứ nói nó cho mình thiếu nợ thiếu giống gì, nó ký cho mình làm sao cũng tôi, nó làm sao cũng biết luật lệ gì đó. Thế nên khi mà mình thấy như vậy thì mình ngồi mình nghĩ, ôi mình giàu quá, mình ngon lành. Nhưng mà bây giờ mình cũng thấy là cái bản chất của mình, một tháng ví dụ bây giờ mình làm được bao nhiêu tiền, rồi mình phải trả bao nhiêu cái tiền đó, bây giờ cái vốn cái nhà nó cho mình mượn, bây giờ cái mortgage thì nó là bao nhiêu tiền, ví dụ bây giờ $1,000,000, lấy ví dụ vậy, cái nhà $1,000,000, ví dụ mình nói vậy thôi, cái nhà $1,000,000 thì ít nhất ấy, cái mortgage của mình trả 15 năm cũng là phải khoảng $10,000, không thể nào dưới được, đúng không? Bởi vì mình còn thêm cái phần insurance nữa, có phần insurance rồi tiền thuế là gì chưa kể nữa, thế nên nó phải cỡ $10,000. Nhưng mà bây giờ nói ông vay $1,000,000 một tháng trả có 3,000+ à, khoái quá rồi, trời làm sao mình trả 3,000+, mà không biết là tại mấy cái tiền kia, cái tiền lời kia thay vì mình phải trả thì nó lại chồng thêm vào trong đó cho mình, tức là mình nợ kép, thì sau một thời gian thì nó trả thêm, tức là nó có hai cách, hoặc là balloon payment, hoặc là nó kêu bằng adjustable mortgage, có thể nữa, tức là adjustment, tức là đầu tiên nó thay vì bây giờ cái phân lời của nó bây giờ là 7 phân chẳng hạn, bây giờ nó cho tháng đầu hoặc năm đầu rồi nó cho 1 phân thôi, nhưng mà mình ký contract của nó qua năm thứ hai nó sẽ lên 5 phân, qua năm thứ ba 10 phân chẳng hạn, đó là 10 phân và nó sẽ tính là ít nhất là cái phân nó sẽ bao nhiêu và bao nhiêu point ở trên cái range thường đó, ví dụ vậy. Thế quý Phật tử, mình nói cái này đó là để mình nói mình thấy rõ ràng, tức là khi mà mình bị ngọt như vậy thì đúng gì, phải không? Hoặc là bây giờ mình người ta nói ôi tôi có cái chỗ này ngon lành lắm, à, cái chỗ này làm ăn như vậy rồi đó, ôi bao nhiêu tiền là thấy không, ngày mỗi tháng ngày bao nhiêu khách bao nhiêu gì hết trơn đó, thì mình thấy mình ham cái mình nhào vô nói bây giờ ông sang tôi sang cho ông bây giờ bao nhiêu tiền, thấy mình ngồi mình tính trời bây giờ khách lời quá như vậy, tức là một tháng cũng phải được bao nhiêu tiền, một năm bao nhiêu tiền, giống như kiểu người cô bé Red đi mang yến sữa đúng không, nhân lên chậm ui lời quá mua liền, mua vô xong cái tối ngày xong một hai ngày cũng thấy khách, mấy ngày sau rồi khách đâu đi mất tiêu hết, khách toàn là bạn bè của nó kêu lại, nó giờ tới lúc đó mình chết, mình ký rồi tiền bạc mất rồi hả. Thế cái xiểm bợ đỡ mình hót, tức là không phải là chỉ bợ nâng bi người ta đâu, hoặc là kê ống rủ vào thổi, tức là mình nói theo kiểu thường, nhưng mà còn nói ngọt ngào cho người ta, nói ngọt ngào để cho người ta chết, thì cái chuyện đó quý vị thấy thường quá rồi, thấy hiển nhiên đó, cái chết rồi còn gì nữa, phải không? Mà chết hoài hoài nữa, tức là những chuyện nó sẽ lặp lại hoài hoài. Đó, tức là cái mà mình gọi là cái ảo mộng ở ngoài thôi. Đó. Tánh của tâm sở này lựa thì thấy mình hợp người mình nghiệp dụng của nó là không nghe lời chỉ giáo truyền tránh của thầy bạn và làm chướng ngại tánh không du lịch, không du lịch nghĩa là xiểm lịnh không, xiểm không tức là lịnh hót. Nhưng mà tức là mình nói cái bằng nói ít mà nó xít ra nhiều, nói quá đi cho người ta thì cái này nó cũng thuộc cái tánh nói dối, cái tổn nói dối. Hại tức là tổn hại. Tánh của tâm sở này làm tổn hại các loại hữu tình, nghiệp dụng của nó là làm bức não người vật và chướng ngại tánh không tổn hại. Hại thì mình dễ hiểu nó, hại tức là mình làm cái gì mà cho chúng sinh nó đau khổ thì gọi là hại, tức là mình làm ác, làm tội. Khi mà làm cho chúng sinh nó không đau khổ thì gọi là hại người ta, hại người này, hại vật, hại người, hại vật nó là điều không tốt, đó đều không phải trong đạo. Cái này mình đâu có thắc mắc gì nhiều được, bởi vì làm hại chứ đúng ra thì ví dụ mình nghe nói làm hại, mình nói ôi tôi tu mà tôi đâu có làm hại ai, hại dữ lắm. Nhiều khi mình nói một câu cái miệng thôi cũng hại người ta. Mình biết cái này nó sai, biết mình không nói ra cũng là làm hại người ta nữa. Có vậy thôi. Đó. Mà mình làm hại người ta biết bao nhiêu, không những người ta, vật của gì cũng vậy hết. Tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị thích ăn thì bỏ bít tết, thì mình thích ăn thì ai cấm mình có tiền. Mình ăn một cái tức là phải có một con bò nó chết nhé. Đúng không? Chứ sao được, thịt bò nó đâu có phải cho bằng thịt bò, nó clone đâu, nó nhân tạo gì đâu mà nó ra được, thành ra phải chết. Đó. Ví dụ mình thấy vậy tức là mình hại. Kiêu căng tánh của tâm sở này vì thấy mình giàu sang quyền tước hoặc tài năng được sanh ra kiêu cách và ngạo nghễ, nghiệp dụng của nó là nhân sanh ra nhiễm ô tội lỗi và chướng ngại tánh không kiêu căng. Nghe thì nó dễ hiểu phải không, mà thật ra cái này mình học rồi mình biết, tức là mạn và kiêu nó hai cái phải không. Mạn tức là cái căn bản phiền não, tức là không có mà mình nói là có. Kiêu tức là mình có mà mình lấy cái sự đó mà làm tự phụ thì gọi là kiêu. Kiêu thì thật ra nó cũng có cái bằng, nếu mà mình nói phàm phu thì mình thấy nó không có, cũng có tội gì, thấy không? Bây giờ tôi giàu quá, tôi có 1 triệu thì tôi cất cái nhà 100 ngàn thì cũng vừa, hoặc 1-2 triệu thì cũng được, thấy không? Hoặc tôi đi xe Mercedes thì cũng đáng, cái chuyện nó phải. Nhưng mà cái đó nó là kiêu. Kiêu là vì thấy giàu sang quyền tước có khả năng sanh ra kiêu cách ngạo nghệ, bởi vì cái đó nó sẽ làm hại. Bây giờ tôi lấy ví dụ quý vị, nhiều khi mình cũng thấy cái chuyện đó. Thôi bây giờ mình nói chuyện đạo thôi. Một ông thầy cũng có cái chùa lớn, cái chùa bự, 1 triệu đô la hay gì đó, đó. Rồi trong chùa ông thì nhiều người, tiền nhiều mà người ta cúng còn nhiều, đó. Rồi trên nhà băng nhiều, ông lại cái nhà người ta cúng mời cũng đám chẳng hạn, mời cũng đám thì sao? Thì bây giờ tôi lấy xin lỗi quý vị, bây giờ nhà người ta nghèo, người ta đi làm cu li, một giờ có mấy bạc, một ngày người ta cái check có mấy chục bạc, tới lúc mà ta cúng thầy thì người ta mót lại được 50 đô, người ta đưa thầy. Tôi nói xin lỗi, ông nhìn một cái ông bỏ. Quý vị, cái chuyện đó, thầy một cái chùa lớn đi nữa, thì tôi nói xin lỗi, cái đó 1 đồng bạc cắt đó cũng là cái chùa tiền của người ta bố thí cho ông thầy nó. Tức là đi ăn mày của người ta hết. Tất cả mọi tiền bạc ở trong cái chùa đó là của bá gia bá tánh hết. Không phải của riêng ai được. Phải không? Đâu có bao giờ ai nói chuyện đó. Đâu có bao giờ nói là ông thầy mà ông làm ra được cái đó đâu. Không bao giờ nói như vậy. Nhưng mà cái hành động như vậy nó không tốt, cứ thử thế làm cho người ta phiền. giống như hôm trước mà tôi có cái hình về chụp, người ta khoái quá, người ta khoái, trời ơi ông coi này, hình đẹp quá, trời ơi đại hội lớn biết bao nhiêu, bao nhiêu ông thầy đẹp thế đẹp này, ngồi mỗi một cái ghế chạm chồng chạm phục, ghế này chắc cũng mua bên Hồng Kông hay là Trung Quốc thì qua đó, mấy trăm đô la một cái, đẹp lắm, ngồi mỗi ngồi làm hết trời, đưa người ta dòm, xong ta ngó đi chỗ khác. Tôi nói xin lỗi quý vị, nhà người ta như là cái sofa lủng á, sự thật là như vậy. Của cải trong nhà nó cũng có gì hết trơn, một tháng lãnh được có mấy trăm bạc tiền già vậy đó thôi. Bây giờ nhìn cái ông thầy như vậy hoặc nhìn mấy ông sư như vậy thì người ta cũng thích. Tôi nói thật sự quý vị tưởng như vậy, nhưng mà thường thường cái tâm của mình là mình thích những chuyện đó thì phải không? Mình thích cái chùa nó phải bự, nó phải có con rồng con phụng, rồng nó lộn lên lộn xuống từng lô mét, rồi có cột rồng chạm, có gạch cẩm thạch chứ lấy gì hết, mình chỉ nhìn vậy thôi. Mình thích, những chuyện như vậy, kêu là như vậy, thì phải sướng ra cho người ta. Nhưng mà mình biết là khi mà kêu ấy, thì mình sẽ khởi cho người khác cái tật đố. Và những cái chuyện đó thành ra quý Phật tử thấy tại sao mà bây giờ nói ở bên Mỹ ấy, mà bác sĩ bị thưa kiện, hoặc là bác sĩ bị, nhiều ông cũng giàu quá, thấy không? Tôi nói xin lỗi quý vị, đi làm những chuyện mà người ta không thích, làm những chuyện mà khoe của quá, hoặc là đéo người ta quá, làm từ bệnh thì người ta phải đéo lại, cái vậy thôi. Trung tùy là hai món, vậy là mình cố làm hết này. Trung tùy là hai món, là tàm, vô tàm và vô quý. Thì hôm trước mình nói rồi, tức là tâm sở thiện đó thì nó có tàm và quý. Tàm tức là mình biết cái xấu hổ đó, tức là mình biết xấu hổ. Còn quý là mình biết thẹn. Thì cái hổ thẹn đó, thì hôm trước mình nói rồi, thì bây giờ mình chỉ nói lại thôi, nói nhắc lại thôi. Tàm đó, tức là mình làm điều gì xấu người ta không biết, mà mình thấy trong cái lương tâm, hoặc là thấy đối với cái điều phải nó không đúng, thì mình thấy xấu hổ, thì mình gọi là tàm. Quý á, tức là mình làm cái điều gì xấu, làm cái điều gì sai mà bị người khác người ta biết được, người ta bắt gặp được đó, mình lấy làm xấu hổ thì gọi là quý. Vô tàm tức là không có biết xấu hổ, vô quý tức là không biết thẹn, tức là hai cái đó nó chướng lại thôi. Vô tàm là tự mình không biết xấu hổ, tánh của tâm sở này khi làm việc quấy không biết tự hổ, khinh dễ những người hiền thiện, nghiệp dụng của nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại, tánh biết xấu hổ. Tức là vô tàm là dễ, là khó lắm quý vị. Nhưng mà ở trong cái xã hội này á, cái xã hội kêu bằng consumer này đó, tức là xã hội tiêu thụ bây giờ, không những là bây giờ ở Mỹ mà bây giờ về Việt Nam cũng vậy. Bây giờ nhiều người ta nói về Việt Nam nó còn hơn vậy nữa, tức là họ biết vậy. Trong cái xã hội tiêu thụ á, thì cái tàm cái quý của nó là cái xấu. Mình làm sai mình đừng bao giờ mình nói ra, mình đừng bao giờ nhận lỗi hết, có gì cái mới luật sư liền. Nhưng thứ nhất là không có chấp nhận, đừng có nói cái gì hết, phải không? Ai bao giờ cũng vậy, quý Phật tử mới mua insurance nó cũng nói bây giờ mày bị hay mày kêu cảnh sát mà đừng có nhận gì hết. Tàm quý là đối với cái thế giới bây giờ thì nó là xấu, nhưng mà đối với đạo nó là cái chướng ngại dữ lắm. Mà khi mà mình cái đầu óc của mình hoặc cái tâm của mình mà nó cứ theo cái kiểu đó, nó cứ hành hoạt, nó cứ theo như vậy, nhất định mình không nhận lỗi. Mình làm sai cái mấy này cũng đừng bao giờ nhận lỗi, mình nhận lỗi mày tù chết, đừng, mình kiếm luật sư mà đi chứ không có. Thì cứ học như vậy đi, học theo cái thói như vậy thì mai mốt mình cái này thành vô tạm vô quý. Mà vô tạm vô quý là gì? Giờ đây người tánh tâm sự này là việc quấy không biết tự sổ và khinh dễ những người hiền thiện. Mày thật thà như vậy thì mình ngu. Thành ra thì mình làm sao mà làm được, mình làm sao mà có lời, phải không? Làm sao mình giàu có mới được như vậy đó. Mà sự thật như vậy là bởi vì quý Phật tử nhiều khi á, quý người ta mời mình tới những cái nơi á, hoặc những cái chỗ mà đại hội, hoặc những cái chỗ nào á, mình thấy á, mà những cái hạng người mà vô tàm vô quý á, tức là những người mà ta chỉ thích cái bằng xe xua ở ngoài khoe khoang á. Nếu mà quý vị không tu thì thôi khoái lắm, trời ơi, vì cái đó vui vẻ lắm, người ông này bữa kia ôi trời, tức là này ông nọ và nọ hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mình biết thì mình thấy toàn là xấu hổ, toàn là những cái mà mình giả dối nước ngoài, thì cho mình thấy nó khó chịu bực bội. Vô quý cũng vậy, tánh không biết thẹn với người, tánh của tâm sở này khi làm việc quấy không biết thẹn với người, ưa làm việc tội ác, nghiệp dụng của nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh biết thẹn. Tức là mình làm sai quấy mà mình không biết, đã không chịu nhận mà cứ làm còn làm tiếp tục theo như vậy. Hai cái đó là trung tùy. Vì ở đây hai món tâm sở này duyên các tâm sở bất thiện, phạm vi tương ứng của nó trung bình nên gọi là trung tùy. Tức là những cái này nó cũng kiểm soát cái tâm của mình, tức là nó sai khiến cái tâm của mình đi như vậy. Giống như mình đọc cái chuyện mà của ông Lớp Cao Vô Hạc đó, phải không? Hội chi của tai đó. Khi mà bị samurai nó kêu rồi, nhưng mà mình nghe theo nó là mình chết, phải không? Đi theo nó thì chết. Đại tùy có 8 món sau đây. 8 món tâm sở này biến khắp các tâm sở bất thiện, phạm vi của nó rộng hơn 2 món trung tùy trước nên gọi là đại tùy. Tức là cái tâm, cái hành hoạt của mình nó sẽ đi theo những điều này. Thì bây giờ mình nhắc trở lại thôi, tức là trong cái tâm lý học Phật giáo á, tức là mình gọi là duy thức học á. Trong duy thức học đại thừa tiểu thừa nó cũng giống nhau, nó chỉ khác cái môn cái chánh của nó là cái lại gia thức, cái lại gia thức tức là cái tàng thức. Thì hôm trước mình học rồi, và sau này á, qua cái khóa hết cái này một cái mình bắt đầu mình học qua cái an luận a đà na đó, tức là về cái a lại gia thức thì mình sẽ nói khai triển nó nhiều hơn. Nhưng mà ở đây á, mình nói tức là cái hành hoạt của cái tâm, tức là cái tâm của mình á, tại sao nó đi ra như vậy, tại sao nó đi quán kia, tại sao nó lại có những hành động như vậy, thì nó bị tất cả những cái điều này kiểm soát. Đầu tiên dĩ nhiên là mình thấy nó ở đâu ra, nó ở tám cái tâm vương của ông nó sanh ra, nó từ cái tám cái tâm vương nó sanh ra. Nhưng mà những cái tùy phiền não này á, nó thuộc cái tâm sở, thì 51 món tâm sở này á, nó sẽ từ những cái tâm vương đó mà nó phát ra. Nó không có tâm vương nữa thì không có những cái tâm sở này. Mình có cái mắt, có tai, mũi, lưỡi, thân, thành ra bích ngã, thành ra nó mới sanh ra cái này. Những cái danh từ này thì nó hơi khó hiểu chút xíu, thật ra cũng không khó hiểu đâu, bây giờ mình học chút xíu mình biết liền rồi. Nhưng mà quý vị Phật tử phải nhớ, bởi vì không nhớ thì mai mốt về sau học những bài khác ở bài dưới mình sẽ khó hiểu. Đại tùy có 8 cái là trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đái, phóng dật, thất niệm, tán loạn và bất chính chi, 8 cái. Trạo cử, hôn trầm, những cái này đúng rồi, hôm trước bài về cái duy thức tông mình có học rồi, bây giờ mình nói trở lại thêm chút xíu. Trào cử tức là mình nhúc nhích hoài, không có chịu ngồi yên được. Nó trào cử giống như bây giờ hôm trước mình nói rồi, ông cái người ngồi nhiều khi mình ngồi cái nhịp chân, cái chân nó có phải đến nhịp này, không thể nào không yên được. Thì bây giờ người ta đổ thừa phải không? Bây giờ người ta mới tìm ra, trời, khoa học Mỹ nó giỏi quá, tìm ra nó kêu bằng restless leg syndrome. Mấy ngàn năm người ta tìm ra, bây giờ người ta tìm ra được cái đó cũng hay lắm, cũng có thuốc uống. Thì cái đó trào cử tức là mình không ở yên, tức là nói xin lỗi, bây giờ quý vị tử mà có mấy đứa con nhỏ đó thì người ta kêu bằng mấy thằng gì hyper, tức là ngồi nó nhất định không yên, thế nào nó phải la lối ung sùng, hoặc là nó nhúc nhích, nó chạy, nó kêu bằng lăng quăng. Việt Nam mình hồi nhỏ kêu bằng lăng quăng rồi. Lao trao tánh của tâm sở này làm cho thân tâm trao động không yên, nghiệp dục của nó làm chướng ngại định và hành xả. Dĩ nhiên cái người mà người ta trào cử thì còn lâu mới ngồi định được, giờ kêu mấy cái thứ đó mình đi ngồi thiền mà không bao giờ nó ngồi được, thấy không? Kêu một tụng kinh ngồi cũng được, ngồi chậm là phải quay qua đây khều người này móc người nọ gì, nhất định trao cử nó là như vậy. Trao cử tức là lăng quăng, thành cái ngược lại của nó là hôn trầm. Hôn trầm tức là lờ đờ, hôn trầm mờ tối trầm trọc. Tánh của tâm sở này khiến cho tâm khi đối với quán cảnh mờ mịt không sáng suốt, nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại huệ và khi ngang. Dĩ nhiên bởi vì mình một người á thì ta nhúc nhích hoài, lăng quăng đầu cũng lăng xăng lít xít, chạy như gà mắc đẻ đi. Còn một người á, thì ngồi cứ lờ đờ, ngồi đâu cứ ngủ đó, lờ đờ, nói pháp cũng không nghe, mà tụng kinh cũng ngồi cũng được, tụng kinh ngồi chập cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi. Hoặc là làm cái gì khác cũng vậy, nói chuyện hay là nói với người ta, hoặc là làm đồ ăn trong nhà vậy, làm thì từ sáng đến chiều chưa xong công việc nào, nó thì gọi là hôn trầm. Hai cái này nó đều là sai hết. Bất tín tức là không tin, tánh của tâm sở này là không tin các pháp lành, làm cho tâm tánh ô nhiễm, những nghiệp dục của nó hay sanh giải đãi và chứng tâm thanh tịnh. Thì trên mình đã nói rồi phải không? Cái tín là cái thiện, tâm sở thiện, trong 11 cái tâm sở thiện nó thì có cái tín. Thì bất tín á tức là cái đại tùy, bởi vì khi mình không tin á mình paranoid, người ta nói mình không tin. Bây giờ mình nói chẳng hạn như ta nói, mình nghe người ta nói, mình không tin á thì là mình tạc, mình giả. Mình không tin nó thì đầu tiên á, dĩ nhiên là nếu mà mình tin mà mù quáng thì khác đó. Tức là mê tín là khác nữa, mình không phải mê tín mà cái này là bất tín. Bất tín là không tin gì hết, không tin mà cái tin không có tin này nặng nhất á, là cái tin của nhân quả. Nhân quả luân hồi mình không tin nữa là thôi, không nói chuyện đạo Phật nữa. Tức là mình nói tôi chết, tôi hết à, đừng có nói, ông bị đập, ông nói có thế giới này, có thế giới kia, có ma quỷ. Ma quỷ nó đâu, chẳng có ma có quỷ hết. Cái đó thôi, tôi nói xin lỗi quý vị, cái đó đi rồi. Bất tín là không tin, không phải là mình tin một cái mù quáng mà mình phải hiểu làm sao. Bây giờ mình không tin, bây giờ ông nói vậy mình cứ để đó đi, kinh mình đọc kinh này Đức Phật nói như vậy mình cũng cứ để đó đi, rồi mình kiểm chứng lại. Và khi mà mình kiểm chứng lại, mình thấy là cái này nó đúng được, nó ứng dụng đúng được thì mình mới tin. Đức Phật nói trong kinh Kalama hôm trước mình nói rồi phải không, đừng tin những gì mà các bậc khác đã truyền lại cho mình, đừng tin những gì vì truyền thống đã truyền lại cho mình, đừng tin những gì vì thầy của mình đã nói lại cho mình, đừng tin những gì vì cha mẹ đã dạy lại cho mình như vậy. mà mình chỉ tin tất cả những điều gì khi mà mình kiểm soát và mình ứng dụng nó mà mình thấy có lợi lạc cho mình thì mình mới tin. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Kalama, quý Phật tử thấy không? Và cái đó là căn bản của mình hết trơn đó. Tại sao bây giờ mình hỏi cái điều gì là Đức Phật nói, cái điều gì là giả? Nhiều người ta nói ôi cái này chứ Bà La Môn nói, cái này là kinh của ông này ông kia nói, làm sao mình biết được? Đức Phật không có ký dấu đóng vào copyright cái kinh ở trên đó, quý Phật tử để ý. Mấy trăm năm sau rồi mới được viết xuống. Những cái đầu lần đầu tiên kết tập kinh điển đầu tiên đó là đều chỉ các ngài trưởng lão hòa thượng ngồi lại rồi đọc lại những lời Đức Phật thôi, tức là trùng tuyên lại, tức là người đọc người kia nhớ đọc lại cho nhau, đọc lại như vậy thôi. Đó. Rồi tới lúc mà có văn tự rồi biết chép thành giấy rồi mới viết xuống. Đó. Thì viết xuống thì có lúc mà viết đúng, có lúc mà viết sai, có lúc mà còn thêm thắt nữa tùy theo cái người của ta. Hoặc nhiều khi gặp vua chúa nó không thích cái đoạn này nó bỏ. Giống như quý vị từng nhớ cái Bích Nhâm Lục không? Bích Nhâm Lục ngày xưa là vua Tống nó nhất định không cho vô trong cái Đại Tạng Kinh. Nó về sau cuối cùng sở dĩ bây giờ mình có trong Đại Tạng Kinh đó là tại vì về sau nhờ bên Nhật, nó bây giờ người ta mới in, bên Nhật in cái mà bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của đầu thế kỷ thứ 20, tức cuối thế kỷ thứ 19, người ta mới in cái bộ đó Đại Tạng Kinh, thì ở trong đó người ta mới nhét cái Bích Nhâm Lục vô. Chứ còn thôi là Bích Nhâm Lục bây giờ mình cũng có, ví dụ vậy. Tức là mình thấy bây giờ mình không tin á, không tin á thì mình sẽ bị paranoid. Tức là bây giờ mình cái gì mình cũng nghi ngờ ở trên, nói cái gì không có, thành ra cái đó là dễ giải đái, tức là biếng nhác. Tánh của tâm sở này là biếng nhác, không lo đoạn ác và tu thiện, nghiệp dục của nó là làm chướng ngại tinh tấn và tấn trưởng tánh nhiễm ô. Giải đái tức là làm biếng. Làm biếng thì quý vị từ hiểu rồi, phải không? Tức là thấy mà cái tâm mình làm biếng á, thì bây giờ việc thiện, việc bất thiện thì cũng vậy, nó tức là nó cũng không đi đến đâu để. Làm biếng tức là mình lười, mình làm cái gì vậy, làm rồi bỏ nửa chừng. Cái đó thì nhiều dữ lắm. Vì thầy cho quý Phật tử mình đừng hỏi tại sao mà người ta, ai tôi làm như vậy, người ta cũng như vậy, mình vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái này nó là sai, cái này quấy thì mình phải sửa nó đi. Và mình sửa nó thì mình mới kết thúc được công việc của mình. Cũng giống như bây giờ mình hút bụi chẳng hạn, thì tôi hút bụi nhiều phân lửa này, tôi thấy quan kia phải nói giấy thôi kệ, nói ôi con mình hút không ai hút kệ rồi, thì nó đâu có xong đúng không? Nhưng mà mình đã nhất quyết, mình thấy cái đó là mình làm biếng, rồi tập đố luôn, cắm quan kia hút tiếp này cho xong này. Xong rồi thôi thì nó mới xong được công việc. Cái đó là mình nói ví dụ vậy thôi, chứ tất cả những công việc ở trong đời quý vị á, cái gì cũng vậy hết. Giải đái là vậy, phóng dật là buông lung. Bây giờ những cái chữ này nó còn khác nhau được nữa. Thì ra quý vị tự thấy cái phóng dật đó, phóng tức là buông, dật tức là quá độ. Phóng thánh tánh của tâm sở này là phóng túng buông lung, không thúc liễm thân tâm để đoạn ác tu thiện, nghiệp dục của nó là tăng ác tổn thiện và chướng ngại tính, không buông lung. Giờ mình nói chữ buông lung không á, thì nhiều khi mình cứ nghĩ ở buông lung tức là bỏ gì, cái gì mình cũng thấy kệ nó, thường mặc kệ nó, cái gì cũng tới đâu. Không phải như vậy không. Phóng á, tức là mình buông thả rồi, tức là thấy kệ nó đi, không cần làm gì hết. Nói ôi người ta uống rượu được, tôi uống rượu cũng được, mất mớ gì. Còn thêm chữ giật nữa, giật tức là quá độ. Quá độ thì ở ngoài đời cũng vậy, mà đây cũng vậy. Hôm trước mình có nói cái trong tâm sở thiện nó có bất phóng giật, thì cái này nó ngược lại là phóng giật. Và quá độ tức là sao? Ví dụ bây giờ bữa hôm tôi này, ôi trời có phim này hay quá, mọi bữa ví dụ như 8 giờ 9 giờ tối là tôi đi ngủ rồi phải không? Bây giờ ôi phim hay quá, phải thức tới 10 giờ. Ăn thua gì trời, thức bữa ăn thua gì, thì ăn thua gì phải không? Nhưng mà cái đó nó đã là phóng giật rồi. Phóng giật rồi, nhưng mà hôm ngày hôm qua trời ơi ông ơi, phim bữa nay nó có đoạn số 2 hay lắm, ok coi tiếp. Thì cái đó nó là phóng túng, cái đó mình nói nhẹ nhẹ thôi, chứ còn đừng mình nói đi ra ngoài. Nói ví dụ mình có con cái hoặc là bây giờ mình mới lớn, mình đi ra ngoài rồi nói ôi cái chỗ này tiệm cao ra keo gì đó, cao gì cao cao keo rồi không. Thì vô hôm đó mình bắt tường rồi hát, thì mình nói ôi hát thôi đâu có gì, có mấy người bạn chơi vui, tao kéo mày ra, tao trả tiền cho mày, trả tiền mình thứ nhất, xong bắt đầu có mấy cô có gì cộng lại, phải không? Rồi con nó cứ như vậy rồi bỏ, rồi ở đêm ở hôm rồi đi chơi đâu cũng biết nữa. Từ nó mà nó đi lên thì gọi là phóng dật, không thúc liễn thân tâm để đoạn ác tu thiện là như vậy. Nghiệp dụng của nó làm tăng ác tổn thiện, làm cho cái ác mình nó tăng lên và cái thiện tức là cái tốt nó chướng lại. Thất niệm tức là mất cái niệm, mất cái chánh niệm. Bây giờ mình nói đây là chánh niệm, cái thật ra là cái niệm thôi, mình không cần biết chánh tà cái chưa. Niệm ấy, tức là khi mà mình giữ miền niệm trước mình nói rồi, niệm tức là chữ đầu của nó, tức là chữ kim với là chữ tâm, có hai chữ nó ghép vào nhau thôi. Tức là cái tâm của mình lúc bây giờ thì gọi là cái niệm. Cái niệm của mình không, bây giờ mình không cần biết ác biết xấu gì hết trơn, nhưng mà cái niệm mình lúc bây giờ nó như vậy, Nếu mà mình giữ được nó, tôi nói xin lỗi quý vị, cái tâm ác ấy, cái niệm ác khó lòng mà giữ được như vậy. Bởi vì khi mà mình cứ giữ, tiếp tục mà giữ như vậy thì nó tổn, nó hại dữ lắm. Mình sẽ thành ma thành quỷ rồi. Nhưng mà mình giữ cái niệm thiện đó, mà mình giữ được hoài như vậy á, thì mình mới có chánh niệm. Tức là mình không để cái niệm khác nó xen vào. Mà cái này cái thất niệm nó thường xảy ra dữ lắm, rất là thông thường. Tôi nói xin lỗi quý vị, một ngày quý vị cũng cả ngàn lần như vậy đó. Bảo đảm quý vị đó. Bây giờ tôi lấy ví dụ này, quý vị móc điện thoại nó nói, ông Hào Gâm người nào nói đầu tiên mình tới mình nói, cha nhà có khỏe không, ngày mai chị có nghỉ không, tôi nghe nói tôi nghỉ xong tôi không có nghỉ nhưng mà con tôi nó nghỉ, con chị nghỉ, thế bây giờ nó làm ở đâu, bây giờ nó làm gì, làm ở tôi làm mới mở tiệm không, mới tiệm đâu, tiệm có gần nhà bà đó không, tiệm nhà bà đó thì bây giờ bao nhiêu tiền, mà sao tôi nghe nói như bà đó bây giờ bà có thêm bồ gì đó phải không, rồi bắt đầu cái vòng vòng nó thất niệm là như vậy thôi. Tức là cái niệm chính của mình á, bây giờ mình giữ nó chạy lan như vậy, mà khi mà mình thất niệm như vậy không thể nào mình định được, mà không định thì không có tuệ. Cứ phải thực tế khi hiểu rõ là tánh của tâm sở này không nhớ cảnh đã duyên, nghiệp dụng của nó là chướng ngại chánh niệm và sanh tán loạn như vậy, đầu óc mình sẽ đi ra chỗ khác. Mà cái này tôi nói xin lỗi quý vị là tán loạn hoài, tán loạn tức là rối loạn. Tánh của tâm sở này làm cho tâm rối loạn, nghiệp dụng của nó hay chướng ngại tánh chánh định và sanh ra ác tuệ. Tán tức là tung ra, loạn tức là nó lộn xộn hết rồi, nó tung ra nó lộn xộn hết. Thì mình lấy lại cái ví dụ vừa rồi nhé, tức là mình nghĩ thay vì bây giờ mình chỉ lại người ta hỏi thăm bây giờ ngày mai có nghỉ không, bây giờ nó lòi ra thành ra đủ thứ chuyện hết, đồng hồ mình sợ. Nhiều khi mình mới vô thay đồ đẹp tới một hồi nó nói tới chuyện nào đâu, rồi nói sao tôi nghe bà đó bà nói bây giờ chị sao nên sao, tự nhiên mình nổi sùng lên. Rồi lúc đó thì cái từ thấy thành ra tán loạn như vậy, nó rối loạn hết. Tán tức là tung ra, bung ra tùm lum hết, loạn tức là nó lộn xộn, giống như bây giờ nó chạy quanh đấy chạy quanh kia vòng vòng hết, nó không có theo kỷ luật nào hết, làm cho tâm nó rối loạn. Và khi mà tâm rối loạn thì hãy chướng ngại chánh định sanh ra ác huệ. Đúng rồi, ác huệ tức là cũng phải là thiện huệ. Bất chánh chi, bất là không, chánh tức là thờ phải, chi tức là biết. Biết không chân chánh tánh của tâm sở này khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại cái hiểu biết chân chánh và sanh ra phạm giới. Dễ hiểu đúng không? Bất chánh chi tức là cái sự hiểu biết không đúng đắn, cũng giống như bây giờ mình nói cái này nhiều quá. Cái chính trị thôi, bây giờ mình nói chuyện đạo, đừng nói chuyện đời, đừng chạm ra. Nói chuyện đạo, ví dụ bây giờ mình nói mình đi hay đi chùa làm gì, thấy không? Ví dụ bây giờ mình nói bữa nay tôi đi chùa, nói đi chùa làm gì, đi chùa tôi vô tôi lạy Phật, rồi tôi lạy Phật rồi tôi làm gì nữa, rồi tôi tụng kinh xong rồi tôi gặp người này người kia nói chuyện xong tôi đi về, ví dụ vậy phải không? Thì bây giờ ngồi bắt đầu người ta hỏi, có người nó hỏi ôi vậy đi chùa vậy thôi đi làm chi, ông nhà cũng có cái bàn Phật vậy. Ok, thì cũng được đi. Ok, thì bây giờ nói vậy thì mình nghe cũng có lý, thấy không? Nhà mình, Phật nhà mình còn đẹp hơn, còn bự hơn, Phật mình Phật tiểu thừa. Không giống, đó là một cái. Rồi xong rồi nói, mới công đi chi, bây giờ tụng kinh. Tụng kinh thì cũng tụng ba cái kinh thì thôi. Mà bây giờ tụng kinh tôi nói thiệt ông nhé. Bây giờ nói câu này, úng làm to ha là úng cái gì? Ông có hiểu úng làm to hoạ là cái gì không? Không hiểu. Đó, thấy không? Đi cái chùa đó người ta không có dạy gì, học cũng biết gì. Đình chỉ. Quý vị thấy không? Điểm dễ dàng thôi. Bây giờ mình ngồi thắc mắc, đó nó đúng. Đi không có lợi gì hết. Thà bây giờ mình ở nhà đi, bây giờ mình lên trên trường nét, bây giờ mình móc cái điện thoại, mình hỏi thầy này thầy nọ, hỏi tôi uống là tao hoa vậy thì mình có biết được chữ đó. Thành ra cái lúc đó mình nghĩ là mình nghĩ cái đó đúng gì, mà ông kia đúng quá, ông kia như là thầy vậy, nó giỏi thượng vô thượng sư đấy chứ, thầy ra giỏi quá, biết cho mình dạy mình cái đó được như vậy và mình thấy cái đó là đúng, thì quý Phật tử cái đó là bất chính chi. Bất chính chi tức là biết không chân chánh, mình không hiểu rõ cái sự từ cái chùa đấy là cái gì. Chùa là cái đạo tràng, nó không phải là cái chỗ giống như cái nhà mình đâu. Tôi nói xin lỗi quý vị, trong đúng ra ở các người nguyên thủy á, ở bên Phật giáo nguyên thủy ngày xưa, người ta không cho quý vị lập bàn thờ trong nhà đâu. Tôi nói xin lỗi quý vị đừng buồn, bởi vì khi mà mình lập bàn thờ trong nhà có tượng Phật là Long Thành Hộ Pháp tới, quý vị không thể nào làm bậy trong đó được. Tức là quý vị tu tại gia ok, nhưng mà quý vị có tu tại gia, tôi nói xin lỗi không, mình làm đủ mọi chuyện gì trong nhà ấy, nó không phải là cái đạo tràng chân chánh. Thành ra tại sao mà quý Phật tử, nếu bây giờ quý vị từ mà qua bên Thái Lan qua gì đi lại những nhà Phật tử đó coi, đâu có cái bàn thờ Phật trong nhà được. Người ta để cái tượng Phật ở ngoài hoặc là cái hình Phật ở ngoài đó, người ta thắp nhang, người ta đốt thôi, có gì người ta tới chùa có vậy thôi. phải không? Mà sự thật nó là như vậy. Thôi bây giờ mình nói, bây giờ mình thờ Phật ở nhà, mình có cái ý tốt, không ai cấm mình, nhưng mà mình phải hiểu, cái đó là cái đạo tràng, cái chùa nó là cái đạo tràng. Đạo tràng tức là có Phật, có Long Thần hộ pháp, tất cả những người đó, chứ không phải là cái tượng. Bây giờ cái tượng này mình kêu bổng Phật thì nó ok, bây giờ nó cắp nó đi khác chỗ khác, nó đập nó lấy vô, mình để cái tượng Phật khác thì nó cũng là Phật. Thế nên quý Phật tử nghĩ cái quan trọng của nó là cái đạo tràng. Cái đạo tràng chánh không những ở đó giới có Long Thần hộ pháp, các ngài tổ vong linh ở đây, quý Phật tử thấy mình ký vong ở đây, tức là ông bà cha mẹ của mình, của người ta ở đây, nhiều người ta đâu đã siêu quý vị. Mình nói 49 ngày thì nói xin lỗi, thiếu gì người. Người ta còn về, người ta ở nhà con cháu. Thế nên người ta vẫn còn ở đây. Những cái đó, xong rồi mỗi lần mà mình tụng kinh á, thì không phải là mình chỉ nói úng lam xóa hà, úng lam gì, tại người ta không hiểu cái đó. Tụng kinh á, tức là mình tụng hết tất cả những kinh điển một cái nghi thức thôi. Thế nên quý Phật tử thấy cái này, nghi thức này đâu có phải là ông thầy nào ông chế ra được. Không có một ông thầy mà ông chế ra được cái này đâu. Cái này tất cả các ngài đại lão và thượng ngày xưa đó, tu đó, người ta mới gom lại hết. Tôi lấy ví dụ quý vị, từ đầu tiên đó, úng lam xóa hà, tức là mình hành thanh đạo tràng hết trơn. Tức là cái đó là tịnh khẩu nghiệp kinh ngôn, tịnh pháp giới kinh ngôn, tức là tất cả pháp giới này đều tịnh hết. Tức là những người mà đã lang nóng giận các thiên thần gì đó, các hộ pháp thiện thần, ác thần cũng vậy, đó là đều yên hết. Xong rồi mình mới bắt đầu tụng, thì mình chào Phật, mình lạy. Sau đầu tiên mình tụng chú đại bi. Chú đại bi thành ra khi mà mình, tôi lấy ví dụ quý vị, khi mà mình có một buổi lễ đó, cái này mình nói dài ra ngoài để cho quý vị hiểu thôi, tại sao mình phải vậy. Khi có một buổi lễ đó thì mình bao giờ mình cũng yêu cầu người ta nhập từ bi quán. Nhập từ bi quán tức là sao? Tức là mình quán từ bi. Thay vì bây giờ mình tụng nguyên cái chú đại bi á, thì mình nhập từ bi quán, tức là mình bắt đầu mình quán từ bi thì trong ngũ đình tâm quán trước quý vị bị học rồi gì phải không? Quán từ bi tức là mình khởi cái tâm từ bi của mình ra tất cả chúng sanh ngoài. Và khi mà mình khởi tâm từ bi ra tất cả chúng sanh ngoài, mình không thể nào ghét người này hoặc là chê người kia hoặc là làm gì khác được. Tất cả mọi người đều như mình. Và khi mình nhập từ bi quán là như vậy, chứ không phải nhập từ bi quán tức là để mà tưởng nhớ công ơn chính chiến sĩ tử nạn đồng bào hay gì ơi, cái đó là mình nói thêm thôi, phải không? Nó không phải là cái phút mặc niệm. Nhập từ bi quán tức là để mình niệm cái đó thôi, mình hiểu như vậy thì tốt. Nhiều khi mình không hiểu, mình nói ở để mặc niệm vậy thì thôi, quyền của mình. Nhưng mà mình nhập từ bi quán xong một cái mình, tức là mình tụng chú đại bi đó. Tụng chú đại bi thì thường theo cái nghi thức Phật giáo của mình á, Bắc tông của mình á, vào đại bi ra bát nhã bao giờ cũng vậy hết. Tức là mình tụng cái chú đại bi trước, rồi mình sau, bắt đầu mình sau qua tới mình tụng kinh, tụng chú, tụng niệm Phật thì nó làm hết, sắp hết kinh nữa, tụng dứt kinh nữa thì mình tụng cái bài bát nhã, bát nhã tụng kinh nhé, tức là để hoàn để dứt cái đó. Thì tất cả những kinh ở trong nhiều khi mình không tụng, mình chỉ niệm Phật thôi. Ví dụ như nghi thức tịnh độ hoặc bữa nay cầu siêu chẳng hạn đó, thì mình cũng không có tụng gì, nhưng chỉ còn hương linh quy Phật, linh quy pháp rồi thôi. Xong cái thì mình tụng chú bát là bài bát nhã tụng kinh. Bài bát nhã tâm kinh nó là cô đọc nguyên một cái kinh đại bát nhã 600 quyển. Quý Phật tử tưởng tượng, thành ra nó không phải là đơn giản. Mình tụng một bài tâm kinh, nếu mà mình đọc mình không biết thì thầy kệ mình đọc đi, hộ pháp thiện thần xung quanh người ta nghe mình, người ta phù hộ cho mình. Tức là mình coi mình đọc hết nguyên cái bộ, nguyên cái bản 600 quyển kinh đại bát nhã. Thành ra quý Phật tử thấy cái bát nhã tâm kinh nó rất quan trọng. Những cái người ngồi thiền cũng vậy nữa, người Mỹ này người ta ngồi thiền cũng vậy nữa, khi nào người ta hết là bao giờ người ta cũng đọc Mahaprajnapita Sutra, phải đọc. Không đọc bát nhã tâm kinh thì không được. Thì ra người Phật tử mình á, đại thừa là cái chú đại bi với cái bát nhã tâm kinh là mình thuộc lòng rồi, phải không? Bởi vì khi nào mình cũng đọc cái đó hết. Trừ phi bây giờ quý vị hỏi ví dụ như là công phu khuya đó, thì tại sao mình không tụng chú đại bi đầu? Tại vì cái chú đại bi nó nằm phía sau cái chú lăng nghiêm, nó thuộc thập chú. Khi mình tụng xong cái chú lăng nghiêm thì mình bắt đầu thập chú, tức là có chú đại bi nằm đầu tiên hết, thì nó cũng vậy. Nhưng mà ý tôi muốn nói là sau khi cái đó rồi á, là mình bắt đầu mình có hai cái hồi hướng. Dĩ nhiên là cái bài mình phúng kinh phải không, phúng kinh công đức thủ phúng hạnh như mình nói rồi. Còn hai cái mà hết sức quan trọng là cái hồi hướng với cái tam tự quy. Tam tự quy nè, tự quy ấy, Phật này, đương nguyện chúng sinh mà thầy giải đời đạo pháp vô thượng tâm, phải không? Ba câu như vậy, tự quy pháp, tự quy tâm, ba câu đó là nó nằm ở trong phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm, tức là đại phương của Phật Hoa Nghiêm kinh. Ba cái câu đó tức là khi mà mình tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, tức là mình tụng nguyên cái bộ Hoa Nghiêm. Quý vị tưởng tượng mình không thể nào mình tụng hết bộ Hoa Nghiêm được, nhưng mà mình phải làm ba, phải tụng ba cái câu đó chứ không thể nào bỏ được cái đó. Ngày xưa chẳng hạn như tôi nhá, thì tôi nhớ ngày xưa mà tụng kinh á, mình ở nhà đó thì mình không có đứng lên đứng xuống như vậy được, nhà nhỏ đâu có lớn như vậy, thì giờ mình tụng kinh mình ngồi trên sạp đó, thì mình cũng phải lạy như vậy. Và cuối cùng là hồi hướng, thường thường cái hồi hướng nó nằm ở trên cái tam tự quy. Nhưng mà bây giờ theo phong tục này, bây giờ mình nhét nó, mình ngắt ngang nó, rồi mình để sau cùng mình hồi hướng. Hồi hướng là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Vì không hồi mình nói pháp xong thì mình cũng hồi hướng thì mình biết. Hồi hướng tức là bốn cái câu đó nó nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Rõ rệt bốn câu như vậy, thành ra quý Phật tử mà tụng đọc bốn cái câu hướng đó là quý vị đọc nguyên cái kinh Pháp Hoa rồi. Thành ra một cái nghi thức rất là đơn giản như vậy thôi, mà quý vị đọc chân thành cái trơn là quý vị tụng biết bao nhiêu kinh trong đó. Tất cả các ngày thiên thần hộ pháp này, vong linh người ta tới người ta nghe mình chỉ nói mấy câu, nhắc một câu là người ta hiểu hết mọi chuyện đó rồi. Nó rất là quan trọng chứ không phải là chuyện đơn giản. Nếu mình không hiểu mình nói ôi thế là đọc những cái đọc bài để cái bằng cassette lên ngồi vặn nghe cũng được. Ừ, thì phải để ý cái đó thì sẽ bất chánh chi. Sở dĩ tôi nói cái chuyện bất chánh chi là như vậy, hiểu biết không chánh chánh nó sẽ đưa mình đọa điều ác, đọa đường ác rất là nhanh. Mình không biết mình hỏi mình học, không có ai chê mình hết trơn. Bởi vì tôi nói xin lỗi quý vị, mình biết cái này. Ví dụ bây giờ mình là ông bác sĩ nữa thì biết rồi. Ví dụ bây giờ tôi đi tôi sửa cái bàn cầu, bây giờ tôi, cái nhà cầu nó bị nghẹt thì tôi cũng biết cái thuật, tôi phải hỏi cái người kia làm sao, phải không? Chứ tôi đâu có nghĩ nói là tôi bác sĩ ngon lành, tôi không học cái chuyện đó được. Tôi không biết hỏi người ta được, tôi không có đi học một người người ta nhỏ hơn tôi chẳng hạn. Phải hỏi, phải học tất cả những chuyện đó. Những cái bất chánh chi là như vậy, không biết chân tránh tánh tâm sở này, khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm nghiệp dụng của nó là chướng ngại cái hiểu biết chân tránh và sanh ra phạm giới là như vậy. Phạm giới thì nó phạm giới lì lịa rồi còn gì nữa. Bây giờ cái câu dưới cùng này thầy nói thêm là tại ngày xưa ở Việt Nam ấy, người ta không, những cái này người ta không có chắc chắn. Hỏi ba món tâm sở, trào cử, tán loạn và phóng dật khác nhau thế nào? Đó. Trào cử là lao trao dụng như con ngựa đứng một chỗ trong chuồng, nhưng đầu của mình vẫn lắc qua lắc lại không yên. Tán loạn là rối loạn dụng như con ngựa chạy lăng xăng trong chuồng. Phóng dật là buông lung dụng như con ngựa đã thoát ra khỏi chuồng, tuôn vào lúa mạ của người. Thế này hồi nãy mình học rồi phải không? Trào cử tức là mình không yên, mình cứ lăng quăng như vậy. Đó. Tức là giống ở thời đây thì nói là con ngựa nó đứng ở trong chuồng như vậy mà cứ đứng không yên. Đó. Tán loạn tức là bung ra ngoài rồi, đó. Bung ra ngoài rồi. Con ngựa chạy không xăng hết. Và phóng dật tức là buông lung con ngựa thoát khỏi chuồng và làm cho bệnh nữa. Vì phóng dật dật tức là quá độ. Đó. Hỏi bốn món tâm sở, sân, hận, phẫn, hận và não, hành tứ khác nhau thế nào? Sân là nổi nóng dụng như lửa dơm, phẫn là giận dụng như lửa củi, hận là hờn dụng như lửa than, não là buồn dụng như cho nóng. Thì cái sân á, nó là cái căn bổn phiền não. Còn bốn cái phẫn, hận, não á, nó là tùy phiền não, nó nhỏ hơn, phải không? Nhưng mà sân là nổi nóng dụng như lửa dơm. Mình nghĩ lửa dơm gì nhưng mà nó phồng dữ lắm. Quý vị đốt dơm quý vị biết mà, phải không? Dơm tức là đốt một cái nó phồng lên cái nó hết liền. Nó hết liền nhưng mà nó phồng, đốt một cái nó tiêu, nó không còn cái gì hết. Là sân, nó nặng nhất. Phẫn là giận dụng như lửa củi thì nó lâu hơn. Hận là hờn dụng như lửa than thì nó còn lâu dữ nữa. Não là buồn dụng như cho nóng, nó tức là nó hết rồi nhưng mà bây giờ nó cứ âm ỉ ra ngoài thì nó làm chướng cho mình. Tức là tất cả những cái này ấy, dụ sân phẫn hận não ấy, tức là nó đều làm cho mình chướng cho mình hết. Siêng năng làm việc quấy có phải là tính tấn tâm sở không? Không phải, siêng năng việc quấy là phóng dật tâm sở, cái này dễ hiểu phải không? Tức là hành tinh tấn ấy, tức là mình làm cái việc lành ấy, thì mới gọi là tinh tấn thôi, chứ làm việc ác ấy, thì không phải là tinh tấn mà gọi là phóng dật.
Mình xin chắp tay lại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thanh Phật đạo.